là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 5, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn khóa 20 tổ chức hội nghị lần thứ 31 mở rộng đánh giá kết quả kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Cộng tác viên Quang Sơn, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Văn Chấn đưa tin.
5 tháng đầu năm, huyện Văn Chấn đã tập trung gieo cấy và chăm sóc tốt gần 2.700 hectare lúa đông xuân. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt trên 625 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 137 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 28% dự toán tỉnh giao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chú trọng. Trong tháng 5, huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo 51 chi đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thiện phương án nhân sự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 trình thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét phê duyệt. Những tháng cuối năm, huyện Văn Chấn sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các đề án và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng chuỗi giá trị, ra soát tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trở lại sau dịch, đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, triển khai thi công các tuyến đường giao thông đặc thù tại 4 xã đặc biệt khó khăn xong trước tháng 10, làm tốt công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, hỗ trợ các xã trong lộ trình cán đích nông thôn mới và 2 xã cán đích nông thôn mới nâng cao, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21 sẽ diễn ra trong tháng 7 tới.
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp vụ đông xuân năm 2019-2020. Vụ đông xuân năm 2019-2020, tổng sản lượng lương thực của huyện Văn Yên ước đạt 32.578 tấn, tăng 1.162 tấn so với cùng kỳ, trong đó sản lượng thóc 16.580 tấn, sản lượng ngô 15.998 tấn. Huyện đã cung ứng 600.000 cây dâu giống và chỉ đạo bà con nông dân thực hiện trồng 20 hectare tại các xã Lâm Giang, Tân Hợp, Yên Hợp, Xuân Ái, Đông Quương, Đại Phác và xã Yên Phú. Tổng đàn gia súc chính đạt 88.679 con, đạt gần 87% so với kế hoạch. Duy trì độ che phủ của rừng 65%, diện tích rừng trồng vụ xuân đến nay được gần 2.500 hectare, trong đó diện tích quế là gần 2.106 hectare. Cùng với đó, huyện Văn Yên cũng tập trung chỉ đạo hướng dẫn các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới theo lộ trình. Hiện nay trên địa bàn huyện đã có 10 trên 24 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Văn Yên năm 2020 gồm 6 sản phẩm. Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục tập trung chăm sóc bảo vệ các loại cây trồng, đồng thời chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi thực hiện công tác quản lý bảo vệ các công trình thủy lợi, đảm bảo đáp ứng nước tưới cho sản xuất lúa trong vụ mùa, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện các biện pháp canh tác bền vững, bám sát tình hình phát triển chăn nuôi ở cơ sở, kiểm tra theo dõi diễn biến dịch bệnh, hướng dẫn nông dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tăng cường kiểm tra kiểm soát và chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng. Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
Những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng cánh đồng mẫu, chuyên canh sản xuất lúa ngô hàng hóa, các xã trên địa bàn huyện Lục Yên đã tích cực đưa máy móc vào đồng ruộng nhằm giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Để thúc đẩy nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất, huyện Lục Yên đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh việc ứng dụng các loại máy móc vào sản xuất nông nghiệp. Ngoài các chính sách hỗ trợ bằng các nguồn vốn 135, chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong huyện Lục Yên cũng đã tạo mọi điều kiện cơ chế khuyến khích các tập thể cá nhân vay vốn mua sắm máy móc áp dụng vào sản xuất. Đến nay, qua thống kê sơ bộ trên địa bàn huyện Lục Yên có gần 4.200 máy móc các loại, trong đó máy gặt đập liên hoàn 10 cái rải rác ở các xã trong huyện. Ông Triệu Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói:
"Trên tại địa bàn xã hiện nay cũng đã có 3 cái máy gặt liên hoàn. Cái tốc độ với lại cái hiệu quả nó gấp rất là nhiều lần so với thủ công, sức lao động của bà con nhân dân. Thì mỗi một ngày cái máy này người ta có thể là gặt đến 30 đến 40 ha trên ngày. Hiệu quả rất là cao và giảm được cái sức lao động của người dân. Chi phí thì rất là thấp, hiện nay là bà con chi phí là mỗi một sào có 180.000 so với cái sức mà thuê nhân công lao động hết sức là thấp."
gia đình bà Nguyễn Thị Hường, thôn 7, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên có 4 sào ruộng. Bình thường gia đình bà thuê gặt lúa cũng phải mất 2 công mới gặt được 1 sào, rồi lại mất thêm tiền tuốt lúa. Còn nếu thuê máy gặt chỉ mất 180.000 đồng 1 sào gặt trong vòng 10 phút và được thóc về tận bờ. Hiệu quả từ áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa được nâng lên rõ rệt. Bà Nguyễn Thị Hường, thôn 7, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói:
"Nếu gặt cái này thì có 180, quá rẻ mà hiệu quả nhanh gọn."
Nếu như trước đây hình ảnh quen thuộc con trâu và cái cày thì những năm gần đây đã dần được thay thế bằng những chiếc máy hiện đại. Những chiếc máy cày, máy bừa, máy gặt đập liên hoàn, máy cắt cỏ vừa giúp bà con giải phóng được sức lao động mà thời vụ đảm bảo năng suất cao hơn và tăng giá trị thu nhập. Qua đó giúp người dân rút ngắn được thời gian làm đất, gieo cấy kịp thời vụ, ít tốn công sức ruộng lúa, nương ngô được cày sâu, bừa kỹ, cây trồng phát triển tốt cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Ông Nông Đức Thắng, thôn Đồng Cái, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên nói:
"Gia đình nhà tôi cũng thấy là bà con đi gặt tay là rất là vất vả. Gia đình nhà tôi là quyết định đầu tư một cái máy gặt đập liên hoàn để về phục vụ bà con. Thứ nhất là nó hiệu quả, thứ hai nó là rất là rẻ tiền so với bà con lao động bằng tay đấy."
Có thể thấy, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp nông dân địa phương khai thác hết tiềm năng, nâng cao hệ số sử dụng đất canh tác, mà còn nâng cao được giá trị, chất lượng sản phẩm cây trồng. Đây được xem là bước tiến quan trọng chuyển đổi từ sản xuất thủ công sang hiện đại đối với các địa phương trên địa bàn huyện Lục Yên. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết:
"Trong những năm gần đây, thì trên địa bàn huyện cũng đã đưa cơ giới hóa áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là giai đoạn vụ mùa sớm. Trong đó có sử dụng một số máy móc thiết bị để sản xuất trong nông nghiệp. Cụ thể ở đây thì cũng đã đưa một số cái máy gặt đập liên hoàn lúa đông xuân. Nội dung này thì cũng đã được áp dụng từ 3 đến 4 năm nay. Thì qua theo dõi đánh giá thì nó rất là hiệu quả, đảm bảo được cái tiến độ đề ra và cái việc thu hoạch lúa rất là nhanh gọn, bà con rất là phấn khởi. Hy vọng rằng là trong những năm tới đây thì những cái diện tích mà được gặt theo máy gặt đập liên hoàn sẽ nhiều lên."
Việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên không những đem lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, giảm tổn thất trong khâu thu hoạch, đẩy mạnh quá trình thâm canh tăng vụ, tạo tiền đề quan trọng cho địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, hiệu quả bền vững, xây dựng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, qua đó giúp người nông dân cải thiện đời sống, làm giàu từ chính mảnh đất quê hương. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên được phát trên làn sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề của tháng công nhân năm 2020 là năng suất cao, an toàn vệ sinh lao động, thu nhập tốt, trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực để đồng hành cùng đoàn viên người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, giúp họ yên tâm công tác, lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Đây cũng là nội dung mà chương trình sẽ đề cập sau ít phút nữa. Cũng trong phần thời sự còn có ghi nhận, Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên cụ thể hóa chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Bài viết Khởi sắc kinh tế quy mông, quý vị đón nghe ở phần cuối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 ở Trấn Yên không tổ chức phát động và các hoạt động tập trung, nhưng Thường trực Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Có thể nói tháng công nhân năm 2020 ở Trấn Yên thực sự đã trở thành dấu ấn, điểm tựa vững chắc, đại diện bảo vệ chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn. Xoay quanh nội dung này, chương trình có bài viết sau. Huyện Trấn Yên hiện có 94 công đoàn cơ sở với tổng số trên 2.400 đoàn viên công đoàn. Tháng công nhân là điểm nhấn quan trọng khẳng định vai trò của các cấp công đoàn và toàn xã hội về bảo vệ quyền lợi hợp pháp chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động, nhất là đội ngũ công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để tập trung lao động và công tác tốt hơn, góp phần đắc lực cho công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện chủ đề Tháng Công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo, lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động như thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã phối hợp với Công đoàn cơ sở Đội Giao thông Dịch vụ huyện trao hỗ trợ nhà máy ấm công đoàn năm 2020 với số tiền 30 triệu đồng từ quỹ Tấm lòng vàng của huyện cho chị Bạch Thị Hằng, công nhân Đội Giao thông và Dịch vụ huyện Trấn Yên gặp khó khăn về nhà ở. Theo đó, được Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ tiền, Công đoàn cơ quan hỗ trợ ngày công lao động cùng với sự giúp đỡ của anh em bạn bè, gia đình chị Bạch Thị Hằng đã khởi công xây dựng ngôi nhà với tổng diện tích trên 100m² để yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống. Chị Hằng tâm sự.
Nhà tôi thì ở đã 40 năm nay rồi, thì bây giờ nó cũng rột nát rồi thì công đoàn thì quan tâm đã hỗ trợ cho tôi là 30 triệu đồng thêm vào để xây dựng căn nhà mới. Đội dịch vụ của cơ quan giúp đỡ tôi ngày công đào móng. Xin cảm ơn công đoàn và các anh chị em. Tôi cũng rất là mừng. Đây cũng là động lực để giúp tôi yên tâm công tác.
Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, Công đoàn cơ sở xã Hòa Quang đã có những việc làm thiết thực nhằm động viên khích lệ công nhân viên chức lao động làm việc hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, đem lại năng suất cao, hiệu quả tốt như huy động đoàn viên công đoàn tham gia tổng vệ sinh môi trường tuyến đường từ trung tâm xã tới các thôn dọc theo hai tuyến đường với tổng chiều dài 7 km, quyên góp ủng hộ các chốt kiểm dịch phòng chống đại dịch COVID-19 với số tiền trên 7 triệu đồng. Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân tại hai thôn, thôn 5 và thôn 6, tham gia xây dựng mô hình thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 2,5 km. Về vấn đề này, anh Trịnh Hồng Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Hòa Quang cho biết thêm.
Ban chấp hành công đoàn cũng huy động anh em đoàn viên trong công đoàn lao động vệ sinh quanh khu làm việc và hội trường ủy ban dân chăm sóc vườn hoa và vệ sinh khu vực cái đường trung tâm của xã để tạo cái cảnh quan môi trường. Đối với thăm hỏi đoàn viên thì công đoàn cũng động viên về tinh thần tham gia thực hiện nhiệm vụ, trước sự là quan tâm hỗ trợ của Liên đoàn Lao động huyện về cái nguồn kinh phí. Với công đoàn xã thì cũng cùng với nhân dân ở thôn 5, thôn 6 để tổ chức làm cái đường thắp sáng đường quê, nhân dân rất phấn khởi, góp phần vào giữ vững và từng bước nâng cao các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian tới.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 ở Trấn Yên không tổ chức phát động và các hoạt động tập trung, mà Thường trực Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập đoàn đến 6 đơn vị doanh nghiệp tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, người lao động trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, rà soát lại quy trình sản xuất, các quy trình về an toàn lao động, bổ sung các quy định mới trong thỏa ước lao động tập thể để người lao động có quyền lợi đảm bảo phúc lợi tốt hơn, như tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo các điều kiện về làm việc, cải thiện bữa ăn ca, v.v. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Trấn Yên thực hiện lễ ra quân triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân và phối hợp với Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện hướng dẫn rà soát tổng hợp các doanh nghiệp bị ảnh hưởng về việc làm, sản xuất kinh doanh, thu nhập của người lao động bị ngừng thu hẹp sản xuất do đại dịch COVID-19 gây ra, để hoàn tất các thủ tục theo quy định, nhận gói hỗ trợ, trợ cấp của chính phủ cho người lao động, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Nhờ đó, trong tháng công nhân năm nay, đã có 50 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ đột xuất do ảnh hưởng của mưa lốc và do dịch bệnh COVID-19 với số tiền trên 20 triệu đồng. Lập hồ sơ thủ tục cho 6 nữ đoàn viên công đoàn được vay vốn giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập từ nguồn quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, tháng công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên còn chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung triển khai nội dung hoạt động theo kế hoạch 168 của huyện ủy Trấn Yên, triển khai chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Trong đó có các công trình phần việc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tại hai xã Tân Đồng và Hòa Quang, như xây dựng mô hình thắp sáng đường quê tổng chiều dài 8 km với số tiền hỗ trợ gần 25 triệu đồng. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết.
Thì chúng tôi cũng triển khai một cái phần việc của tổ chức công đoàn chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Đó là hỗ trợ 4 thôn của hai xã Tân Đồng và xã Hòa Quang xây dựng cái đường điện chiếu sáng trong cái dịp này, và hỗ trợ cho 5 nữ đoàn viên công đoàn sẽ vay cái vốn để phát triển sản xuất. Thông qua các nội dung hưởng ứng tháng công nhân và tháng vệ sinh an toàn lao động thì cũng đã nâng cao cái vị thế vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan hành chính và trong các doanh nghiệp. thế và cũng nâng cao cái ý thức của chủ doanh nghiệp đối với tổ chức công đoàn.
Với những hoạt động ý nghĩa thiết thực, đồng hành cùng đoàn viên người lao động, tháng công nhân năm 2020 ở Trấn Yên thực sự đã trở thành dấu ấn, điểm tựa vững chắc, đại diện bảo vệ chăm lo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn. Từ đó góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực sự là chỗ dựa, niềm tin vững chắc cho đoàn viên người lao động ở Trấn Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 168 ngày 20 tháng 1 năm 2020 của huyện ủy Trấn Yên và kế hoạch số 94 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái về thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch số 06 với các nội dung cụ thể, quyết tâm thực hiện, đạt và vượt chỉ tiêu theo chương trình giao. Sau đây là ghi nhận của chương trình, quý vị và các bạn cùng nghe. Với trên 16.800 hội viên sinh hoạt ở 22 cơ sở hội, trong đó có 21 cơ sở xã thị trấn và một chi hội công an huyện. Trong năm 2020, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức phát động thi đua đến 100% hội viên phụ nữ, tổ chức cho 22 cơ sở hội và các chi hội đăng ký một việc làm mới theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua dân vận khéo. Nội dung đăng ký gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội, các khâu đột phá và các phong trào thi đua của địa phương. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch số 06 về thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái với 17 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện chỉ đạo thực hiện và duy trì tiêu chí môi trường, thu gom rác thải đảm bảo xanh sạch đẹp tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 4 tuyến đường tự quản kiểu mẫu tại thôn Đồng Bưởi xã Báo Đáp, thôn 8 xã Minh Quán, thôn 3 thôn 5 xã Đào Thịnh. Trong đó nổi bật là Hội Phụ nữ xã Đào Thịnh đã huy động sự tham gia tích cực của các hội viên, vận động hội viên tự nguyện cho cây giống để trồng được 2 tuyến đường hoa dài từ 3 đến 500 mét, nâng tổng số các tuyến đường hoa lên 7 km. Cùng với đó, các chi hội và hội viên cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế, thực hiện các phong trào và nhiệm vụ công tác hội. Chị Nguyễn Thị Hưng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đào Thịnh chia sẻ.
Thực hiện kế hoạch 06 của Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên thì chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Trong đó chúng tôi đã trồng được trên 7 km đường hoa, kéo 3 km đường điện và gắn biển 25 biển mô hình nhà sạch vườn đẹp. Ngoài ra thì là chúng tôi đã tuyên truyền vận động hội viên tích cực lao động phát triển kinh tế, xây dựng các cái tổ nhóm hợp tác xã, mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.
Xác định thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch có ý nghĩa xã hội sâu sắc nhằm phát huy tinh thần bình đẳng giới, tạo nền tảng tích cực cho cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và quan trọng nhất là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên đã bám sát nội dung hướng dẫn của cấp trên để triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ hội viên. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã xây dựng xong 3 mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch tại thôn Bản Triềng xã Hồng Ca, thôn 3 xã Đào Thịnh và thôn An Thịnh xã Kiên Thành. Hướng dẫn chỉ đạo xã Việt Thành và xã Báo Đáp hoàn thiện các văn bản thủ tục ra mắt chi hội phụ nữ 503 sạch tiêu biểu. Chủ trì hoàn thành 7 tuyến đường thắp sáng đường quê với tổng chiều dài là 8,1 km, trồng mới 27 tuyến đường hoa 500 m với tổng chiều dài là 19.700 m. Riêng đối với Hội Phụ nữ xã Hồng Ca đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 503 sạch tại 13 chi hội, trong đó chú trọng vào 4 thôn người Mông là Khuôn Bổ, Khe Ron, Hồng Lâu, Khe Tiến, thực hiện 3 sạch là sạch nhà, sạch ngõ và sạch bếp, lựa chọn và cắm biển 30 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Chị Trần Thị Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hồng Ca cho hay.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, thì Hội Phụ nữ xã cũng đã chú trọng về cái tuyên truyền vận động cho 4 thôn vùng đồng bào dân tộc Mông về thực hiện cái ba sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Thì đối với Hội Phụ nữ xã thì cũng xây dựng được một cái mô hình 503 sạch ở tại thôn Bản Triềng thì có 70 hội viên tham gia. Ngoài ra thì Hội Phụ nữ xã cũng đã lựa chọn các cái hộ gia đình tiêu biểu để cắm cái biển mô hình nhà sạch vườn đẹp để làm sao tới đây là nhân rộng ra cái mô hình này ra 13 trên 13 chi hội.
Có thể nói, cụ thể hóa chương trình hành động 190, Hội Phụ Nữ huyện Trấn Yên đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, triển khai nhiệm vụ cụ thể tới từng cấp hội, định kỳ nhận báo cáo tiến độ và kết quả sản phẩm công việc từ cơ sở, thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát đối với các chỉ tiêu theo kế hoạch gắn với các hoạt động của hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chú trọng thu hút, kết nạp hội viên mới trong các tổ hợp tác và các hợp tác xã, nâng cao chất lượng phong trào hội, nổi bật là nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế. Các cơ sở hội đã vận động thành lập mới được 9 tổ hợp tác, chủ trì hướng dẫn hỗ trợ phát triển 2 mô hình sinh kế cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo ở xã Lương Thịnh là gia đình hội viên Lương Thị Hảo ở thôn Lương Môn và hộ Trần Thị Tranh ở thôn Liên Thịnh với hình thức hỗ trợ 100 con gà giống. Tuyên truyền vận động hỗ trợ phát triển 4 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế tại xã Tân Đồng, Báo Đáp và Minh Quân có thu nhập từ 200 triệu đồng trên năm trở lên. Phối hợp với Hội Phụ Nữ tỉnh xây dựng 3 công trình phần việc chào mừng đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái là xây nhà văn hóa tại Bản Vần, nhà văn hóa tại Bản Trao xã Việt Hồng, nhà văn hóa Bản Khun xã Hồng Ca. Đồng chí Bồ Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện Trấn Yên cho biết.
Trong 6 tháng cuối năm thì chúng tôi tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động chỉ đạo Hội Phụ Nữ các xã để trồng mới các tuyến đường hoa và thành lập các tuyến đường tự quản kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã, thôn, nông thôn mới kiểu mẫu.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của tỉnh ủy Yên Bái, trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ Nữ huyện Trấn Yên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, quan tâm hướng về cơ sở, làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn huyện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực gắn với xây dựng nông thôn mới nông cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, xác định phát triển kinh tế vững chắc không chỉ nâng cao đời sống nhân dân mà còn thay đổi bộ mặt nông thôn hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, trong những năm qua, dựa vào tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã vận động nhân dân bám đất, bám rừng, lựa chọn cây giống, con giống, vật nuôi có giá trị kinh tế, năng suất cao đưa vào sản xuất, tổ chức quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Bài viết sau đây sẽ đề cập nội dung này.
Tới thăm mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi gia cầm của gia đình anh Phạm Đức San ở thôn Tân Việt. Đây là một trong những mô hình chăn nuôi hàng hóa điển hình của xã Quy Mông. Anh San cho hay được cán bộ xã tuyên truyền phát triển kinh tế hộ gia đình để đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã. Gia đình tôi rất đồng tình ủng hộ. Bắt đầu từ năm 2016, tôi đã mạnh dạn đầu tư mở rộng chuồng trại để chăn nuôi gia cầm và trồng rừng. Nhờ đó, đến nay, kinh tế gia đình rất ổn định. Hiện gia đình có 10 hectare diện tích đất đồi rừng, trong đó có hơn 3 hectare cây ăn quả có múi tới kỳ thu hoạch và trên 6 hectare quế. Đặc biệt, hiện tại gia đình anh đã đầu tư 2 trang trại nuôi trên 10.000 con gà và 700 con ngan, bình quân mỗi năm tổng thu nhập trên 200 triệu đồng. Anh Phạm Đức San cho biết.
Đối với mô hình kinh tế vườn ao trồng rừng chăn nuôi của gia đình nhà tôi đã làm được 4 năm rồi, đã mang lại hiệu quả. Bây giờ diện tích trồng quế của gia đình chúng tôi là đang trong thời kỳ chăm sóc. Gia đình chúng tôi còn có trồng cây ăn quả thì dự định năm nay cho thu hoạch được khoảng từ 10 đến 20 tấn quả. Thực ra đối với cái người nông dân làm kinh tế như mô hình gia đình nhà chúng tôi làm như này là cũng đã mang lại hiệu quả cũng khá là cao.
Gia đình anh Phùng Minh Nam ở xã Quy Mông làm nghề kinh doanh cung cấp thức ăn chăn nuôi gia cầm từ năm 2017. Bên cạnh đó, vợ chồng anh còn đầu tư nuôi 30.000 con gà trên lứa và trồng 8 hectare quế, thu nhập mỗi năm trên dưới 500 triệu đồng. Anh Nam tâm sự, với số vốn bỏ ra khá lớn để đầu tư kinh doanh đối với gia đình anh, bước đầu cũng gặp không ít khó khăn, nhưng anh quyết định không nản chí để làm giàu. Hiện tại, gia đình anh đang đầu tư khoảng 500 triệu đồng xây dựng nhà xưởng với tổng diện tích 900 m2 và hướng tới thành lập doanh nghiệp. Anh Phùng Minh Nam cho biết thêm.
Gia đình thì cũng kết hợp cả trồng rừng đến chăn nuôi ở trong một mô hình trang trại. Vẫn đang phấn đấu để phát triển, xây dựng nhà xưởng, bến bãi. Nếu như mà nó thuận lợi, cũng có xu hướng phấn đấu thành lập doanh nghiệp.
Trong những năm qua, dựa vào tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương, xã Quy Mông đã vận động nhân dân bám đất bám rừng, lựa chọn giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế, năng suất cao, đưa vào sản xuất, tổ chức quy hoạch thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, xã hình thành các vùng phát triển kinh tế như trồng rừng trên 927 hectare, chiếm 40% cơ cấu kinh tế, tập trung chủ yếu ở các thôn Tân Việt, Tân Cường, Tân Thịnh và Hợp Thành. Vùng trồng dâu nuôi tằm mở rộng lên 25 hectare tại thôn Thịnh Hưng, Thịnh Vượng. Vùng trồng đao xiềng 43 hectare tại thôn Thịnh Bình, Thịnh An, Thịnh Hưng. Vùng trồng cây ăn quả 70,9 hectare tại thôn Tân Thành, Tân Việt, Tân Cường, Tân Thịnh. Đặc biệt, Quy Mông đã thành lập hợp tác xã dâu tằm và 9 tổ hợp tác liên kết với doanh nghiệp và các cơ sở tư nhân trong đầu tư nuôi tằm và tiêu thụ sản phẩm kén tằm, thành lập hợp tác xã Việt Hải Đăng sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm miến đao Quy Mông và 4 cơ sở chế biến bột đao. Trong chăn nuôi, người dân đã chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung quy mô lớn, như duy trì 120 mô hình nuôi gà từ 2.000 con đến 12.000 con. Đến nay, xã Quy Mông đã hình thành vùng chăn nuôi hàng hóa tại các thôn Tân Việt, Tân Cường với 87 cơ sở. Các mô hình vườn, ao, chuồng rừng tại thôn Tân Thành, Tân Thịnh, Tân Việt. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình kinh tế, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,5%. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tạo đà nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Phùng Tiến Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông nhấn mạnh.
Trong thời gian tới thì đối với địa phương thì luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân và các doanh nghiệp phát triển, sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền và khuyến khích các cái vùng sản xuất, thứ nhất là mở rộng diện tích, thứ hai nữa là mở rộng quy mô sản xuất để mang lại cái thu nhập nó cao hơn, các doanh nghiệp phát triển kết hợp với hợp tác xã sản xuất cái sản phẩm theo cái tiêu chuẩn OCOP và sản xuất các cái sản phẩm ví dụ như là gà và cây ăn quả. Địa phương cũng phấn đấu là sẽ sản xuất gà đạt tiêu chuẩn Việt Gáp căn cứ vào các vùng đã quy hoạch, vận động tuyên truyền người dân và có những chính sách hỗ trợ như là vay vốn phát triển kinh tế.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã Quy Mông hướng tới xây dựng các vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, xây dựng nhãn mác chứng nhận chất lượng sản phẩm và sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm chủ lực, khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở chế biến nông lâm sản và các hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện phát triển, chuyển đổi mô hình sang thành lập doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn, tạo điều kiện cho các cá nhân, hộ gia đình vay vốn phát triển, mở rộng kinh doanh. Ngoài ra, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, đổi mới trang thiết bị từ chế biến sản phẩm thô sang chế biến sản phẩm tinh xuất khẩu để nâng cao giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng và tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động trên địa bàn xã, góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.